27. Cải cách, cách mạng và sự tìm kiếm Thượng Đế. Dòng sông sáng nay xám xịt, giống như chị nấu chảy. Mặt trời nhô ra khỏi khu rừng còn mơ ngủ, to lớn với ánh sáng chói lòa nóng bỏng, nhưng đã sớm bị che khuất bởi các đám mây ngay trên chân trời. Và suốt ngày, mặt trời và các đám mây luôn chiến đấu với nhau để đạt đến chiến thắng cuối cùng. Thường khi có những người đánh cá trên dòng sông, trên những chiếc thuyền hình giỏ khí cầu, nhưng sáng nay họ vắng bóng và dòng sông đơn độc một mình. Một cái xác sình trương của một con vật lớn nào đó trôi ngang qua, nhiều con kềnh kềnh đậu lên xác ấy, kêu rít lên và xé thịt. Những con khác cũng muốn phần của mình, nhưng chúng bị lùa đi xa bởi những đôi cánh khổng lồ đam dỗ phần phật cho đến khi các con đậu ở trên xác đã no bụng. Các con quạ kêu lên giận dữ, cố chen vào giữa những con chim lớn hơn, vụng về hơn, nhưng chúng vẫn không có cơ hội. Ngoại trừ tiếng ồn ào và tiếng vỗ cánh này xung quanh xác chết, dòng sông rộng uốn khúc vẫn thanh bình, an lặng. Khu làng bên kia sông đã thức giấc một hay hai giờ rồi. Dân làng đang réo gọi nhau, tiếng gọi lớn của họ vọng qua rõ ràng trên mặt nước. Tiếng la hét réo gọi có một cái gì vui thú trong nó, ấm cúng và thân thiện. Một tiếng có lẽ gọi từ ngang sông, vang rền lan ra trong không gian trong trẻo. Và một tiếng khác có lẽ để trả lời lại từ một nơi nào đó ngược dòng, hoặc từ bờ sông đối diện. Dường như không điều gì trong việc này có thể làm quấy động được sự yên tĩnh của buổi sáng, mà trong đó có một cảm giác của niềm bình an tuyệt vời, vĩnh cửu. Chiếc ô tô chạy dọc theo một con đường gồ ghề bị bỏ bê sao lãng, làm bốc một đám mây bụi lên cây cối và những người dân làng đang đi đến và về từ thành phố dơ bẩn, vương dài. Học trò cũng sử dụng con đường này, nhưng dường như chúng chẳng quan tâm gì đến bụi bặm, chúng quá đỗi mải mê cười giỡn. Chạy vào con đường chính, chiếc ô tô đi ngang qua thành phố, băng qua đường rây xe lửa, rồi đi vào vùng đồng quê bát ngát trong lành. Ở đây thật đẹp, có những con bò và những con dê trong những cánh đồng xanh tươi và dưới những cội cây già to lớn. Dường như thể bạn chưa từng bao giờ thấy chúng trước đây. Đi ngang qua thành phố, rác rưởi và dơ giấy, dường như đã đánh mất vẻ đẹp của quả đất. Nhưng giờ thì vẻ đẹp được trả lại cho bạn lần nữa. Và bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy được vẻ tinh hoa của trời đất và của mọi sự vật trên mặt đất. Những con lạc đà to lớn và béo tốt, mỗi con chở một bó đầy lớn. Chúng không bao giờ vội vã mà luôn giữ dáng đi đều đều, đầu ngước thẳng lên không. Trên chóp của mỗi bó đầy đều có một người đàn ông ngồi, đang thúc giục con vật vụng về tiến tới. Với một cú sốc gì kinh ngạc, bạn thấy trên con đường đó, hai con voi khổng lồ lắc lư chậm chậm, được phủ lên một cách rực rỡ bằng những dải băng màu bạc. Chúng đang được đưa đến một lễ hội tôn giáo nào đó và được trang điểm cho cơ hội này. Nhưng chúng chợt dừng lại vì có một cuộc trò chuyện. Tấm thân đồ sộ của chúng vượt hẳn trên bạn, nhưng chúng dịu hiền, mọi thù hằn và căm giận đều biến mất. Khi bạn vuốt ve lên làn da nhám xù xì của chúng, giòi của một con chạm nhẹ vào lòng bàn tay bạn một cách tò mò và sụp đi. Người đàn ông thét lớn để chúng đi tiếp, và mặt đất dường như chuyển động. Một chiếc xe ngựa nhỏ hai bánh không có mui chờ tới, chở một xác người chết quấn trong vải trắng, được kéo bởi một con ngựa gầy còm mệt lả. Cái xác được buộc lỏng lẻo xuống sàn xe không có nhíp, và khi con ngựa đi nước kiệu trên đường không bằng phẳng, thì cả người đánh xe và cái xác nảy sóc lên xuống liên hồi. Chuyến phi cơ từ phương Bắc đã đến và hành khách đang bước xuống để nghỉ nửa giờ trước khi khởi hành lại. Những chánh khách bằng cái dáng của họ ắt hẳn là những nhân vật rất quan trọng, những thành viên nội các, người ta nói thế. Họ đi xuống đường bộ xi măng giống như con tàu đi xuyên qua một con kênh hẹp, đầy quyền lực và hoàn toàn cao hơn đám thường dân. Các hành khách khác giữ khoảng cách nhiều bước phía sau họ. Mọi người đều biết họ là ai. Nếu người nào không biết thì người ta sẽ sớm nói cho biết. Và đám đông trở nên yên lặng, quan sát những nhân vật quan trọng trong dần hào quang của họ. Nhưng mặt đất vẫn xanh, một con chó đang sủa, và nơi chân trời những ngọn núi đầy tuyết phủ là một cảnh tượng lạ lùng để nhìn ngắm. Một nhóm nhỏ đã tụ họp trong căn phòng rộng lớn, trống trải. Nhưng chỉ có bốn người trong bọn họ nói chuyện. Và bằng cách nào đó, bốn người này dường như nói thay cho cả bọn họ. Đó không phải là một việc được sắp đặt trước. Nó sẽ đến khá tự nhiên. Và những người khác rõ ràng là hài lòng như thế. Một trong bốn người là một người đàn ông lớn con với một vẻ tự tin, có xu hướng phát biểu dễ dàng và nhanh chóng. Người thứ hai không quá lớn con, nhưng anh ta có một cặp mắt sắc bén và một phong thái thoải mái nào đó. Hai người kia là những người đàn ông nhỏ người hơn, nhưng cả bốn người ắt hẳn là có học thức và lời nói chữ nghĩa đến với họ một cách dễ dàng. Họ có vẻ ở độ tuổi trên 40. Tất cả họ đều đã thấy được một điều gì đó của cuộc sống. Họ nói đang tác động lên những sự việc khác nhau mà họ đang quan tâm đến. Tôi muốn nói về sự thất chí, người đàn ông lớn con nói. Đó là tai ương đáng nguyền rủa của thế hệ tôi. Tất cả chúng tôi dường như đều bị làm thất chí, dở mộng trong cách này hay cách khác. Và vài người chúng tôi đã trở nên chua chát, yếm thế, ngạo đời, luôn luôn chỉ trích kẻ khác và hăm hở giật họ xuống. Hàng ngàn người đã bị thanh toán trong những cuộc thanh trừng chính trị. Nhưng chúng ta cũng nên nhớ rằng chúng ta cũng có thể giết kẻ khác bằng lời nói và cử chỉ. Cá nhân tôi không yếm thế ngạo đời bất chấp đạo lý. Mặc dầu tôi cống hiến phần lớn đời mình cho hoạt động xã hội và cho sự cải thiện xã hội. Giống như rất nhiều người khác, tôi đã đùa giỡn với cả chủ nghĩa tư bản lẫn cộng sản và đã không tìm được gì trong đó. Nếu có, thì đó lại là một vận hành thoái quá suy đồi và chắc chắn là không có tương lai gì. Tôi đã ở trong chính phủ và không hiểu sao đối với tôi, nó không có nghĩa gì lắm. Tôi đã đọc sách một cách khá rộng rãi, nhưng đọc sách không làm cho tâm trí sáng hơn chút nào. Mặc dù tôi nhanh trí, bén nhạy trong lý lẽ, nhưng lý trí của tôi nói một đằng, còn tâm hồn tôi lại nói một nẻo. Tôi đã đấu tranh với chính mình nhiều năm và dường như không có lối thoát ra khỏi sự xung đột nội tâm này. Tôi là một khối những mâu thuẫn và bên trong tôi đang chết dần. Tôi không có ý muốn nói về điều này, nhưng không hiểu sao tôi lại nói. Tại sao bên trong chúng tôi chết lịm và tàn héo đi? Điều đó không chỉ xảy ra cho tôi mà còn xảy ra cho cả những người vĩ đại của đất nước này. Bạn muốn nói gì với từ chết dần, tàn héo đi? Ta có thể nắm lấy vị trí có trách nhiệm. Ta có thể làm việc cực nhọc và đạt đến đỉnh cao. Nhưng bên trong ta đã chết. Nếu ông nói với những người được gọi là vĩ đại trong số chúng tôi, những người mà tên tuổi họ xuất hiện hàng ngày trên báo chí, báo cáo những việc làm và diễn văn của họ, rằng họ thực chất là đần độn và ngu ngốc, thì có lẽ họ sẽ kinh hoàng. Nhưng giống như phần còn lại của chúng tôi, họ cũng đang tàn héo đi, đang mục rữa và suy đồi bên trong. Tại sao vậy? Chúng tôi sống đời sống đạo đức khả kính, vậy mà phía sau đôi mắt không có ngọn lửa. Vài người chúng tôi không phải xuất hiện vì mình, ít nhất tôi không cho là vậy. Thế mà cuộc sống nội tâm chúng tôi tàn tạ suy sụp đi. Cho dù chúng tôi có biết điều đó hay không, và cho dù chúng tôi sống trong ngôi nhà bộ trưởng hay trong căn phòng trống của những người hoạt động tận tụy khiến dân. Về tâm linh, chúng tôi đã đặt một chân vào nấm mồ rồi. Tại sao vậy? Không phải là chúng ta bị chết nghẹt bởi sự ngạo mạn của chúng ta, bởi sự tự hào về thành công và thành tựu, bởi những sự vật có giá trị lớn lao đối với tâm trí sao? Khi mà tâm trí bị nặng oằn bởi những sự vật mà nó đã thu thập, thì tâm hồn sẽ tàn héo đi. Cái việc mọi người đều muốn leo lên nấc thang thành công và danh vọng không phải là điều rất lạ lùng sao? Chúng tôi được nuôi lớn trên đó, và tôi cho rằng bao lâu ta còn leo lên thang hoặc ngồi trên chóp đỉnh của nó, sự thất chí vỡ mộng là không tránh được. Nhưng làm thế nào để ta vượt qua được cảm giác thất chí âu sầu này? Rất đơn giản, bằng cách không leo trèo gì cả. Nếu bạn thấy cái thang và biết nó sẽ đưa bạn tới đâu, nếu bạn hiểu được những ẩn ý sâu xa hơn và không đặt chân ngay cả lên bậc thang thứ nhất của nó, thì bạn có thể sẽ không bao giờ bị vỡ mộng cả. Nhưng tôi không thể chỉ ngồi yên và mục rửa. Hiện giờ đây, bạn đang mục rửa trong dòng hoạt động không ngừng của bạn. Và nếu, giống như một nhà ẩn sĩ kỷ luật mình, bạn chỉ ngồi yên, còn bên trong thì bùng cháy vì tham cầu, vì mọi thứ sợ hãi của tham lam và ghen tị, thì bạn cũng sẽ tiếp tục tàn lụi đi vậy. Thưa bạn, không phải đúng thật là sự mục rửa thối nát xuất hiện cùng với sự khả kính trọng vọng sao? Điều này không có nghĩa là ta phải trở nên ô danh, mang tài mang tiếng. Nhưng bạn đang rất có đức hạnh mà, phải không? Tôi cố gắng để được là thế. Đức hạnh của xã hội đưa đến sự chết. Ý thức về đức hạnh của mình là liệm chết một cách khả kính. Bên trong và bên ngoài bạn luôn tuân hành rập khuôn theo những nguyên tắc đạo đức xã hội, phải không? Trừ phi hầu hết chúng tôi làm thế, toàn bộ cấu trúc xã hội có thể sẽ sụp đổ. Có phải ông đang giảng thuyết về tình trạng vô tổ chức về đạo đức không? Tôi có đang giảng thuyết thế không? Đạo đức xã hội chỉ là sự khả kính, sự trọng vọng, tham lam, hám lợi, tự phụ về sự thành đạt, về sự nổi danh của thành đạt, sự tàn bạo của quyền hành và địa vị, giết người trên danh nghĩa của một ý thức hệ hay một quốc gia. Thế là đạo đức của xã hội đấy. Tuy thế, những nhà lãnh đạo tôn giáo và xã hội của chúng tôi thật có giảng thuyết chống lại ít nhất vài điều trong số những điều này. Sự kiện là một việc, còn thuyết giáo là một việc khác. Giết người vì ý thức hệ hay vì một quốc gia thì rất được kính trọng, và kẻ giết người vì tướng lãnh tổ chức tàn sát tập thể thì được kính trọng và được gắn quân chương. Người có quyền lực được một vị trí quan trọng ở thế gian này. Người thuyết giáo và kẻ nghe thuyết giáo đều cùng hội cùng thuyền, phải không? Tất cả chúng tôi đều cùng chung cảnh ngộ, người thứ hai xen vào. Và chúng tôi đang cố gắng làm một cái gì đó về việc này. Nếu bạn thấy rằng con thuyền có nhiều lỗ thủng và nó đang chìm một cách nhanh chóng, bạn sẽ không nhảy ra khỏi nó sao? Con thuyền không đến nỗi tệ như vậy đâu. Chúng ta phải giá nó lại và mọi người nên tiếp tay. Nếu mọi người tiếp tay thì con thuyền sẽ vẫn nổi trên dòng sông của cuộc sống. Bạn là một người hoạt động xã hội, phải không? Vâng, đúng vậy, thưa ông, và tôi được đặc quyền cộng tác kết hợp chặt chẽ với một vài nhà cải cách vĩ đại nhất. Tôi tin rằng cải cách chứ không phải cách mạng là con đường duy nhất thoát khỏi tình trạng hỗn độn này. Hãy nhìn những gì mà cuộc cách mạng đã đạt đến đi. Không, thưa ông, những con người vĩ đại thật sự luôn luôn đã là những nhà cải cách. Bạn muốn nói gì với từ cải cách? Cải cách là dần dần cải thiện hoàn cảnh xã hội và kinh tế của nhân dân bằng những kế hoạch khác nhau mà chúng tôi đã công thức hóa. Đó là làm giảm sự nghèo đói, bài trừ mê tín, loại bỏ những sự phân chia giai cấp và dần dần. Một cuộc cải cách như thế thì luôn luôn nằm trong khuôn mẫu xã hội hiện có. Một nhóm dân chúng khác có thể xuất hiện trên đỉnh. Pháp chế mới có thể được ban hành, có thể có sự quốc hữu hóa những kỹ nghệ nào đó và tất cả mọi thứ còn lại trên đời. Nhưng nó vẫn luôn luôn nằm trong cơ cấu xã hội hiện tại. Đó là những gì được gọi là cải cách, phải không? Nếu ông phản đối việc đó, rồi thì ông chỉ có thể chủ trương cách mạng, và tất cả chúng tôi đều biết rằng cuộc cách mạng vĩ đại theo sau cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất đã từ lâu chứng tỏ từ nó là một phong trào thoái quá. Như bạn tôi đã chỉ ra, đủ thứ tội lỗi về cảnh khủng khiếp và đàn áp. Về kỹ nghệ, người cách mạng có thể tiến bộ, họ có thể bằng hoặc vượt hơn những quốc gia khác. Nhưng con người không chỉ sống bằng bánh mì mà thôi, và chúng ta chắc chắn là không muốn theo cái kiểu mẫu đó. Một cuộc cách mạng nằm trong khuôn mẫu, bên trong cơ cấu xã hội thì không phải là cách mạng gì cả. Nó có thể tiến bộ hoặc thoái hóa, nhưng giống như cải cách, nó chỉ là một sự tiếp nối được cải tiến của những gì đã là. Cải cách dù tốt đẹp và cần thiết thế nào đi nữa, thì chỉ có thể phát sinh một sự thay đổi cạn cợt, và sẽ lại đòi hỏi phải cải cách thêm nữa. Không có kết cuộc cho tiến trình này, bởi vì xã hội luôn phân hóa bên trong khuôn mẫu cuộc sống của chính nó. Thưa ông, vậy có phải ông chủ trương, phải không, rằng tất cả mọi cải cách, dù lợi ích thế mấy, thì cũng chỉ là quá nhiều những công việc giá díu, và rằng không phải một tổng số cải cách nào đó là có thể làm phát sinh được một cuộc chuyển hóa xã hội hoàn toàn? Cuộc chuyển hóa hoàn toàn không bao giờ xảy ra trong khuôn mẫu của bất cứ xã hội nào, cho dù xã hội đó là độc tài hay cái được gọi là dân chủ. Không phải một xã hội dân chủ có ý nghĩa hơn và có giá trị hơn một nhà nước cảnh bị hay độc tài sao? Dĩ nhiên là không. Vậy thì ông muốn nói gì với khuôn mẫu xã hội? Khuôn mẫu xã hội là sự tương giao của con người với nhau, dựa trên tham lam, ghen tị, dựa trên khát vọng quyền thế cá nhân hay tập thể, dựa trên quan điểm tôn ti thứ bậc, dựa trên ý thức hệ, giáo điều, tin tưởng. Một xã hội như thế có thể và thông thường thật có tuyên bố nó tin vào tình yêu, tin vào lòng tốt, nhưng nó lại luôn luôn sẵn sàng để giết hại, để khởi phát chiến tranh. Bên trong khuôn mẫu này, thay đổi chẳng phải là thay đổi gì cả, cho dù có thể có vẻ cách mạng thế nào đi nữa. Khi người bệnh cần một cuộc giải phẫu hệ trọng, chỉ làm dịu đi những triệu chứng thì thật là ngu dại. Nhưng ai sẽ là nhà phẫu thuật? Bạn phải giải phẫu chính bạn và không dựa vào kẻ khác. Cho dù bạn có thể nghĩ anh ta là một chuyên gia lỗi lạc thế nào đi nữa, bạn phải bước ra khỏi khuôn mẫu của xã hội, khuôn mẫu của tham lam, của chiếm hữu, của xung đột. Liệu việc bước ra khỏi khuôn mẫu xã hội của tôi có sẽ ảnh hưởng đến xã hội không? Trước hết, hãy bước ra khỏi nó cái đã và xem cái gì xảy ra. Vẫn nằm ở trong khuôn mẫu mà hỏi cái gì sẽ xảy ra nếu bạn bước ra khỏi nó thì là một hình thức trốn tránh, một câu hỏi sai lầm và vô ích. Không giống như hai vị này, người thứ ba nói với một giọng nói vui vẻ và hiền hòa. Tôi không quen biết nhân vật nổi tiếng nào cả. Tôi sống trong một thế giới khác biệt hoàn toàn. Tôi không bao giờ nghĩ đến việc trở nên nổi tiếng mà đã luôn ở trong hậu trường làm lấy phần mình không ai biết. Tôi đã từ bỏ vợ tôi, bỏ qua vui thú có nhà cửa và con cái, và đã khiến mình hoàn toàn cho việc giải phóng đất nước. Tôi đã làm tất cả những điều này một cách nhiệt tâm nhất và với sự tận tụy lớn lao. Tôi đã không tìm kiếm quyền hành cho mình. Tôi chỉ muốn đất nước chúng tôi được tự do trở thành một quốc gia thiêng liêng, có lại được sự vinh quang và sự tôn quý. Đó là đất nước Ấn Độ này vậy. Nhưng tôi thấy tất cả những sự việc đã diễn ra. Tôi đã quan sát sự tự phụ, sự phù hoa, sự sa đọa suy đồi, sự thiên vị, và đã nghe những cuộc nói chuyện nước đôi của nhiều nhà chính trị khác nhau, kể cả những nhà lãnh đạo của đảng mà tôi theo. Tôi đã không phải hy sinh cuộc đời mình, nhận thú vui của mình, vợ mình, tiền bạc của mình để cho những kẻ suy thoái hư hỏng lên thống trị mảnh đất này. Tôi đã tránh né quyền hành vì lợi ích của đất nước. Cuối cùng, chỉ để thấy các nhà chính trị tham lam này leo lên những địa vị quyền thế. Giờ thì tôi nhận thấy rằng tôi đã tiêu phí những năm tốt đẹp nhất của đời mình một cách vô ích, và tôi cảm thấy muốn tự vẫn cho rồi. Các người khác yên lặng, kinh hoàng bởi những điều được nói ra, vì tất cả họ đều là những nhà chính trị, trên thực tế và cả trong tâm hồn. Thưa bạn, hầu hết mọi người thật có bóp méo cuộc sống của họ, chừng khám phá ra thì có lẽ đã quá trễ rồi, hoặc sẽ không bao giờ khám phá ra chút gì. Nếu họ đạt được địa vị và quyền hành, họ sẽ làm thiệt hại trên danh nghĩa của đất nước. Họ trở thành những kẻ gây bất hòa trên danh nghĩa hòa bình hoặc thượng đế. Kiêu căng và tham vọng thống trị khắp nơi trên mảnh đất này với nhiều cấp độ khác nhau về sự man rợ và tàn nhẫn. Hoạt động chính trị liên quan với chỉ một phần rất nhỏ của cuộc sống. Nó có tầm quan trọng của nó, nhưng khi nó lấn chiếm toàn thể lãnh vực của cuộc sống như nó đang làm hiện giờ đây, thì nó sẽ trở thành tư tưởng và hành động tàn ác, đồi bại. Chúng ta ca ngợi và kính trọng người cầm quyền, người lãnh đạo, bởi vì ở trong chúng ta vốn có cùng một sự thèm khát quyền thế và địa vị, cùng một tham muốn chỉ huy và sai khiến. Chính mỗi cá nhân tạo ra người lãnh đạo, chính vì sự rối loạn, ghen tị, tham lam của mỗi con người mà người lãnh đạo mới được tôn lên, và đi theo người lãnh đạo là đi theo những đòi hỏi, những thôi thúc và những thất chí vỡ mộng của chính mình. Nhà lãnh đạo và người theo, cả hai đều chịu trách nhiệm cho sự đau khổ và rối loạn của con người. Tôi thấy được chân lý của những điều ông đang nói, mặc dầu thật khó cho tôi chấp nhận được. Và bây giờ sau tất cả những năm tháng này, tôi thật sự không biết phải làm gì. Tôi đã khóc bằng nước mắt của tâm hồn mình, nhưng tất cả những điều đó có lợi ích gì chứ? Tôi không thể xóa bỏ những gì đã được làm xong. Tôi đã khuyến khích hàng ngàn người bằng lý lẽ và hành động để họ chấp nhận và đi theo. Nhiều người trong bọn họ cũng giống tôi, mặc dù không ở trong cảnh ngộ cùng cực như tôi. Họ đã thay đổi lòng trung thành từ nhà lãnh đạo này đến nhà lãnh đạo khác, từ loạt khẩu hiệu này sang loạt khẩu hiệu khác. Nhưng tôi đã ra khỏi tất cả những thứ đó, và tôi không muốn đến gần bất cứ một ai trong số các nhà lãnh đạo đó nữa. Tôi đã cố gắng một cách vô vọng suốt những năm tháng này. Khu vườn mà tôi đã dùng quán rất cẩn thận đã trở thành sỏi đá. Vợ tôi đã chết, và tôi không còn ai bầu bạn cả. Giờ đây, tôi thấy rằng tôi đã theo những thần thánh do con người tạo ra, nhà nước, quyền hành của nhà lãnh đạo và những chuyện phù hoa, tinh vi về sự quan trọng riêng của con người. Tôi thật là mù quáng và ngu xuẩn. Nhưng nếu bạn thật sự nhận ra rằng tất cả những gì bạn đã hoạt động cho nó là ngu xuẩn và vô ích, rằng nó chỉ đưa đến đau khổ nhiều thêm, thì lúc đó là bắt đầu có sự minh mẫn rồi. Khi ý định của bạn là đi về hướng Bắc, và bạn khám phá rằng bạn thật sự đang đi về hướng Nam, thì chính sự khám phá đó là sự quay lại hướng Bắc rồi, không phải thế sao? Không hoàn toàn đơn giản như thế đâu. Giờ đây tôi thấy rằng con đường mà tôi đã theo chỉ đưa đến sự đau khổ và hủy hoại con người thôi. Nhưng tôi không biết có bất cứ con đường nào khác để đi. Không có con đường nào đưa đến cái vốn vượt qua tất cả những con đường mà người ta đã tạo ra và dẫm chân trên đó. Để tìm cái thực tại không có đường vào đó, bạn phải thấy được cái thật trong cái giả, hoặc thấy được cái giả như là cái giả. Nếu bạn nhận ra rằng con đường mà trên đó bạn đã bước chân là hư giả, không phải bằng sự so sánh với một cái gì khác, không phải bằng sự phán đoán do vì thất vọng, cũng không phải bằng sự đánh giá của luân lý xã hội, mà hư giả trong chính tự thân nó, thì chính sự lãnh hội về cái giả đó là sự trực nhận về cái thật, cái chân rồi. Bạn không cần phải đi theo cái thật giải thoát bạn khỏi cái giả. Nhưng tôi vẫn cảm thấy bị thúc đẩy muốn kết liễu đời mình đi và chấm dứt nó hết thảy. Ước muốn chấm dứt nó tất cả là kết quả của sự cay đắng, của sự thất chí dở mộng sâu xa. Nếu con đường mà bạn đã theo, ngay cho dù tự thân nó là hoàn toàn hư giả, đã đưa đến cái mà bạn cho nó là mục đích. Nói tóm lại, nếu bạn đã thành công, thì có lẽ đã không có cảm giác thất chí âu sầu, không có thất vọng đắng cay. Mãi cho đến lúc bạn vấp phải sự thất chí cuối cùng này, bạn mới tra hỏi những gì bạn đang làm, bạn đã chưa bao giờ tìm hiểu để khám phá xem tự thân nó là đúng hay sai, thật hay giả. Nếu bạn đã tra hỏi, thì mọi việc có lẽ đã rất khác rồi. Bạn đã bị lôi cuốn bởi dòng thác của sự thành tựu tự ngã. Và bây giờ, nó đã bỏ bạn lại với tâm trạng cô lập, dở mộng và thất vọng chán chường. Tôi nghĩ là tôi hiểu được những gì ông muốn nói. Ông muốn nói rằng bất cứ hình thức nào của sự thành tựu tự ngã, trong nhà nước, trong những việc thiện, trong một ước mơ không tưởng nào đó, ắt không tránh được là phải đưa đến thất chí dở mộng, đưa đến tâm trạng khô cằn này. Giờ đây tôi ý thức điều đó rất rõ ràng. Sự nở hoa thơm ngát của thiện tâm hay lòng tốt nơi tâm trí mà nó rất khác với việc sống tốt để đạt được một mục đích hoặc để trở thành một cái gì là một hành động đúng đắn trong tự thân nó. Tình yêu là hành động của chính nó, là sự vĩnh cửu của chính nó. Mặc dù đã muộn, người thứ tư nói, tôi xin được phép hỏi một câu, liệu tin tưởng ở Thượng Đế có sẽ giúp ta tìm được Ngài không? Để tìm thấy chân lý hay Thượng Đế, ắt phải không được có tin tưởng hoặc không tin tưởng. Người tin tưởng thì cũng như người không tin tưởng, cả hai sẽ không tìm ra chân lý, bởi vì sự suy tưởng của họ đã bị uống nắng, tạo hình bởi sự học vấn giáo dục của họ, bởi hoàn cảnh môi trường của họ, bởi văn hóa của họ, bởi hy vọng và sợ hãi, niềm vui và nỗi khổ của họ. Một tâm trí không giải thoát khỏi hết thảy mọi ảnh hưởng quy định này sẽ không bao giờ có thể tìm thấy chân lý, dù nó muốn làm gì thì làm. Vậy thì tìm kiếm Thượng Đế không quan trọng à? Làm thế nào một tâm trí đầy sợ hãi, ghen tị, hám lợi khám phá được cái vốn vượt khỏi tâm giới của chính nó được chứ? Nó sẽ chỉ tìm gặp những phóng hiện của chính nó, những hình ảnh, những tin tưởng và những kết luận mà trong đó nó bị vướng kẹt. Để khám phá ra cái gì là thật, là đúng hay cái gì là giả, là sai, thì tâm trí phải tự do. Tìm kiếm Thượng Đế mà không hiểu chính mình thì sẽ có rất ít ý nghĩa. Tìm kiếm với một động cơ thì chẳng phải là tìm kiếm gì cả. Có thể có sự tìm kiếm mà không có một động cơ nào không nhỉ? Khi có một động cơ cho sự tìm kiếm thì mục đích của sự tìm kiếm đã được biết rồi. Vì buồn khổ, bạn tìm kiếm hạnh phúc, thế là bạn đã chấm dứt tìm kiếm, bởi vì bạn cho rằng bạn đã biết hạnh phúc là gì rồi. Vậy thì tìm kiếm có phải là một ảo tưởng không? Đó là một trong nhiều ảo tưởng. Khi mà tâm trí không hề có một động cơ nào, khi mà nó tự do và không bị thôi thúc bởi bất kỳ khát vọng thèm thuồng nào, khi mà nó hoàn toàn yên tịnh, thì chân lý sẽ hiện thể. Bạn không cần phải tìm kiếm nó. Bạn không thể theo đuổi hay mời gọi nó. Nó phải đến.